đó là những cái thuật mà chúng tôi không dẫn thì quý vị khó mà thấy. Bởi vì hiện giờ ở nước ta, ngoài Bắc cũng như trong Nam, các ngôi chùa cổ đều là để hệ thống lâm tế. Như vậy thì cái tông lâm tế truyền mãi cho tới hiện giờ ở trên đất nước Việt Nam, mà mình không hiểu cái sự thừa nhận truyền bá của ngài lâm tế như thế nào thì cũng là cái khuyết điểm lớn. Bây giờ tôi lặp lại cho quý vị thấy. Hỏi đại ý Phật pháp. Đại ý Phật pháp tức là cái chủ đích mà Phật muốn dạy chúng ta, đơn giản gọn chứ không có phải tràn gian đại hải. Mà tràn gian đại hải thì có Tam Tạng kinh rồi. Bây giờ muốn hỏi cái trọng tâm đó, mà trọng tâm đó là cái gì thì hỏi tới cái đó ngài chỉ đánh mà không nói. Như vậy thì hỏi mà không cho mình một cái suy nghĩ gì hết. Đánh thì biết gì nữa suy nghĩ. Rồi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là dồn tới cái chỗ gần như là đường cùng. Thì sao ngài giới thiệu qua Đại Ngu? Thì ngài Đại Ngu chỉ cần hỏi ngươi ở Hoàng Bá đã dạy như cái gì, thì nói ba lần hỏi bị đánh. Thì ngài Đại Ngu chỉ nói câu Hoàng Bá đã thống thiết vì ngươi, mà ngươi còn thấy có lỗi không lỗi, còn thấy có lỗi không lỗi. Thì ngay cái câu thấy có lỗi không lỗi thì ngài bừng ngộ liền. Thì như vậy đại ý Phật pháp là cái gì? Không còn có cái niệm đuổi theo hai bên. Mà không còn cái niệm đuổi theo hai bên là lặng lẽ, phải không? Lặng lẽ thì đúng là cái thông chỉ của các chị ở Ấn Độ, ở Trung Hoa rồi. Cho nên ngươi còn thấy có lỗi không lỗi, thì như vậy còn thấy có lỗi không lỗi là chưa có thâm nhập được đại ý Phật pháp. Thì quý vị thấy nó rõ ràng, cái bí mật của các ngài lâu lâu nó lé ra cho chúng ta thấy. Thì như vậy thấy được cái ý đó thì ngài nói à, như vậy thì Phật pháp của Hoàng Bá rất ít, có cái gì nữa đâu, hết sức là đơn giản. Thì biết cái vị này đã ngộ, đã thấy được cái chỗ yếu chỉ rồi. Cho nên mới nói rằng vừa rồi mới nói là có lỗi không lỗi, bây giờ nói Phật pháp của Hoàng Bá rất ít, là ngươi thấy cái gì? Hãy thấy cái gì thì theo thường thì mình trình bày, con thấy thế này thế kia thế nọ, nhưng chỉ cho ba thoi vô hông cái đủ. Cái đó không có ngôn ngữ, vì ngôn ngữ thì nó thuộc hai bên. Vừa khởi nói là hoặc phải, hoặc trái, hoặc tốt, hoặc xấu, nó luôn luôn nằm hai bên. Mà chỗ cuối cùng là không phải hai bên, mà còn nói gì được. Cho nên thoai ba thoai cái biết gã này thấu triệt rồi. Cho nên mới xô ra đối với Hoàng Bá. Như vậy thì quý vị mới thấy cái trọng tâm của thiền ở chỗ đó. Mình mới nhìn là cứ nhìn theo cái đánh cái đập, mà mình không có thấy được cái trọng tâm muốn chỉ của các ngài. Đó là tôi nói ngài Hoàng Bá. Rồi tới khi ngài Lâm Tế ra làm thầy thiên hạ, thì có ai tới hỏi câu gì á, thì ngài chỉ hét lên một tiếng. Hét lên một tiếng thôi. Cho nên một hôm có người khác cũng tới hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, đúng với câu ngài hỏi thời xưa, thì ngài liền hét. Thay vì thầy mình đánh thì trò hét. Hét là tiếng hét nó có giá trị gì không? Không cho mình nghĩ, vừa khởi nghĩ là không phải đại ý Phật pháp. Như vậy thì quý vị mới thấy cái trọng tâm của thiền từ ở Ấn Độ rồi sang Trung Hoa. Bây giờ tới thiền Nhật Bản. Thiền Nhật Bản theo cái nhìn của chúng tôi thì rất là trang nhã mà nghệ thuật. Trang nhã mà nghệ thuật. Thì đây tôi dẫn một vài câu chuyện để quý vị thấy. Tôi không nhớ tên, bởi tên có mấy thiền sư Nhật Bản khó nhớ quá. Tôi chỉ nhớ câu chuyện. Một hôm có vị tiến sĩ, cả hai bằng, một bằng văn học và bằng triết lý, tới một thiền sư, thưa rằng, thưa hòa thượng dạy con pháp tu thiền. Thiền sư lặng thinh, không nói rằng gì hết, cứ mời ngồi, rồi rót trà, đãi. Thì khi mà rót trà, để chung trà đãi, thì rót ngồi đầy, cái ông khách ông cứ chăm chăm nhìn, đầy rồi, cứ rót, rót mãi tràn, tràn thì ông khách nói, tràn rồi, thì ngài dừng, ngài nói, phải, cái gì đầy mà thêm nữa là tràn, thôi. Nhẹ nhàng làm sao, phải không? Thì chúng ta nghe thì thấy hiểu sao? Bởi vì cái đầu ông đã đầy hết rồi, giờ thêm nữa là tràn, đừng có học nữa mà phải khéo, khéo thấy, khéo nhận, chứ còn đòi học thêm là tràn. Nhưng mà không nói, không nhét, không la lối gì hết, mà chỉ làm cái hành động hết sức là nhẹ nhàng. Tôi gọi là trang nhã. Nhưng mà rồi nghệ thuật thì quý vị thấy ở Nhật Bản, nào là trà đạo, rồi hoa đạo, nhu đạo, kiếm đạo, nghĩa là rất là nghệ thuật. Thực uống trà của thiền, thực cắm hoa cũng thiền, thuật đánh kiếm vân vân. Vì vậy mà ở Nhật Bản nó biến thành ra nghệ thuật, thiền trở thành là nghệ thuật. Thì tôi kể thêm một câu chuyện nữa cho quý vị nghe, nó hơi lạ một chút. Câu chuyện tên là Giáo Lý Thượng Thừa của người Nhật Bản kể lại trong nhà thiền. Nó một hôm có anh mù, anh đi thăm người bạn thân. Khi đi thăm tới nhà bạn thân, vì bạn kỳ kỹ lâu gặp cho nên ngồi nói chuyện mãi tới khuya. Tới chừng tối khuya quá, bạn nhắc anh mới từ giả ra về. Thấy người bạn về đêm tối, cho nên chủ nhà thương mới đốt cho mà thắp cây đèn lồng, đưa anh cầm tay, nói để tôi đưa anh cây đèn, anh cầm tay về. Anh muộn cười, tôi ngày như đêm, đêm như ngày, có cái đèn cũng bằng thừa. Thì cái anh bạn giải thích, tuy nhiên đối với anh thì không cần, nhưng mà ban đêm anh cầm cái đèn anh đi, người khác thấy cái đèn không đụng phải anh, thì như vậy tốt hơn. Anh thấy có lý nên anh cầm cái đèn anh đi. Anh đi đến giữa đường, có một người đụng vào anh giật mình. Anh hỏi, anh không thấy tôi sao? Thì người kia trả lời, thưa bạn, tôi không thấy. Anh không thấy tôi cầm cái đèn à? Thưa bạn, cây đèn bạn đã tắt từ bao giờ? Đó là giáo lý thượng thừa. Quý vị nghe dễ hiểu không? Đây là triết lý thiền ở Nhật Bản đó. Như vậy thì cây đèn nó cần cho người có mắt đi đêm, nhưng mà nó không cần đối với người mù. Mình thương, mình muốn giúp cho họ để họ tránh tai nạn, nhưng cũng đó là để nói rằng người tu Phật là phải mở sáng con mắt trí tuệ của chính mình, thì tất cả cái phương tiện ở bên ngoài mình mới có thể dùng hữu ích. Còn mình không sáng được, dù người khác muốn giúp mình, giúp cũng không lợi gì. Mà mở sáng mắt trí tuệ của chính mình, trong nhà thiền hay trong đạo Phật gọi là cái trí vô sư, hay là vô sư trí. Cái nhìn của đạo Phật có chia ra hai thứ trí: hữu sư trí và vô sư trí. Hữu sư trí là cái trí học có thầy, có bạn, có thiện hữu tri thức chỉ dạy cho, rồi mình mở sáng trí tuệ, gọi đó là hữu sư trí. Còn cái vô sư trí là cái trí do tâm mình an định rồi phát ra, thì đó gọi là vô sư trí. Mà cái trí đó là trí của Đức Thích Ca khi ngồi với cội Bồ Đề, do tâm an định rồi sáng ra, chứ không phải ông thầy nào dạy, cho nên gọi đó là vô sư trí. Mà trí đó mới là cái trí thoát khỏi sinh tử. Còn cái trí hữu sư này là cái trí không thoát khỏi sinh tử. Bởi vậy đây tôi cũng muốn nói hơi xa một chút, là nói tới vô sư trí. Thì nếu mà quý vị có vị nào tụng kinh Pháp Hoa thì sẽ có cái phẩm, cái phẩm mà gọi là tùng địa dũng xuất. Tùng địa dũng xuất tức là từ dưới đất vọt lên. Đức Phật nói về kinh Pháp Hoa, rồi tới chỗ cái hội tùng địa dũng xuất hay phẩm tùng địa dũng xuất đó, thì thấy như là cái ý nghĩa truyền đạt về cái tinh thần Pháp Hoa được nhiều người thâm hiểu rồi. Tới đó thì có chư vị Bồ Tát ở các gọi là tha phương ở bên ngoài đến nghe, thì các vị lãnh hội được cái yếu chỉ Pháp Hoa, cho nên mới bạch với Phật Thích Ca, nói rằng chúng con xin nguyện nghe lời Phật, nguyện duy trì bảo hộ cho những người học trì kinh Pháp Hoa ở thế giới này. Phật nói thôi không cần các ngươi. Rồi cái bỗng dưng quả đất rúng động. Rúng động thì ở dưới đất có nhiều vị Bồ Tát vọt lên rồi đi nhiễu chung quanh Phật, rồi quỳ gối chắp tay bạch: chúng con nguyện hộ trì những người trì kinh Pháp Hoa ở cõi này. Thì Đức Phật bằng lòng cho. Thì qua câu chuyện đó quý vị thấy thần thoại cỡ nào. Mà nếu chúng ta không nghiên cứu Phật kỹ thì đọc kinh tới đó thì mình thấy không hiểu nổi. Nhưng đó là chính cái tinh thần chư Bồ Tát tha phương. Bồ Tát gọi là hữu tình giác, tức là người chúng sinh giác, có giác ngộ. Mà cái giác ngộ từ bên ngoài đem đến thì không duy trì được cái tinh thần tri kiến Phật của kinh Pháp Hoa, mà phải Bồ Tát trong lòng đất giọt lên. Tức là phải cái giác từ hông ngực của mình, từ nó bản thân mình mà phát ra, thì cái giác đó mới duy trì được cái kinh Pháp Hoa, tức là tri kiến Phật. Thì quý vị mới thấy cái kinh nó có những cái đặc biệt. Mà nếu mà mình đọc thường thì không bao giờ mình hiểu nổi. Đó là để nói cái ý nghĩa tri kiến Phật, hay là cái Phật tánh sẵn của chính mình. Vì vậy mà chúng ta khi học Phật mà không có nắm vững được những cái tinh thần này thì cái sự học của chúng ta cũng khó mà lãnh hội được đầy đủ.